Tuấn Nhật và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 2 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Chính thức gỡ nút thắt cấp phép khai thác mỏ đất đắp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Công bố kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học giáo dục mầm non năm 2023.
Thủ tướng Pháp sẽ không hoãn thực thi cải cách hưu trí.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa và 48 năm ngày giải phóng Khánh Hòa diễn ra vào tối qua mùng 1 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành quả chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, sẵn có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng để thực hiện hóa được khát vọng phát triển, trước hết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 47 thí điểm về tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Nghị quyết nêu rõ, để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc cung cấp đất đắp cho các gói thầu tại dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Chính phủ thống nhất quyết nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại các nghị quyết để quyết định cho phép các nhà thầu tiếp tục khai thác gây các mỏ vật liệu cung cấp cho dự án theo trữ lượng ghi trong giấy phép đã cấp. Sau khi kết thúc khai thác, yêu cầu các nhà thầu thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Theo đó, thí sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 7. Ngày 25 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Từ 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 8, hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các nhóm miền Nam, miền Bắc tiến hành lọc ảo. Kết quả trúng tuyển đợt 1 công bố trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 6 tháng 9.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024. Năm học này, địa bàn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 3 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7.
Tổng cục Thống kê cho biết tình hình lao động, việc làm quý 1 2023 phục hồi tích cực. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1 năm 2023 ước tính là 52,2 triệu người, tăng 88.700 người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1 2023 ước đạt 68,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính là 51,1 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.
Còn theo Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 3, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước xuất khẩu thủy sản quý đầu đạt khoảng 1,85 tỷ đô la Mỹ, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, thị trường thế giới bị tác động bởi lạm phát, kinh tế suy giảm, khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu giảm, giá nhập khẩu cũng giảm theo. Dự án xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục dần từ quý 2 sau khi diễn ra các chương trình hội chợ quốc tế tại Mỹ và EU, thu hút thêm các bạn hàng đến với Việt Nam.
Thống kê của Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam cho thấy, trong năm 2022, số người Việt kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội lên tới 20.000 người và mang về một khoản doanh thu ngoại tệ rất lớn, khoảng 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số doanh thu này đã tính cả hai loại thuế của hai quốc gia, nên các cá nhân tổ chức sáng tạo nội dung tại Việt Nam được cho là đang gặp nhiều thiệt thòi. Do đó, một số ý kiến đề xuất rằng nếu chưa thúc đẩy hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Mỹ được thực thi, thì phương pháp tính thuế trong nước đối với nhóm đối tượng này cần phải thay đổi, thậm chí là áp dụng thuế suất giá trị gia tăng là 0%.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện cả nước có 234 trên 281 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, 46 trung tâm còn lại bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra hoặc không đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, hiện có 17 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, với 23 trên 61 dây chuyền kiểm định. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, có 13 trên 19 trung tâm đăng kiểm hoạt động, với khoảng gần 30 dây chuyền kiểm định. Hiện vấn đề nhân lực vẫn là quan trọng và cấp bách của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng như các trung tâm đăng kiểm khác.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ liên quan đến vụ hai vợ chồng bấm được 4 biển số xe siêu đẹp. Theo đó, Phó Công an xã Sông Nhạn bị tạm đình chỉ công tác vì làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe. Hiện vụ việc vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh làm rõ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 1 tháng 4, giáo hoàng Francis đã xuất viện sau 3 ngày phải điều trị các triệu chứng khó thở sau khi lên xe rời bệnh viện Gemelli tại Rome. Giáo hoàng đã ngó ra ngoài cửa xe, mỉm cười và vẫy chào đám đông trước trở về Vatican để chuẩn bị cho tuần sự kiện quan trọng theo lịch Công giáo. Hôm 29 tháng 3, giáo hoàng Francis thông báo nhập viện do khó thở. Tòa thánh Vatican cũng đã xác nhận giáo hoàng Francis nhập viện do nhiễm trùng đường hô hấp.
Thủ tướng Pháp cho biết dự thảo luật cải cách hưu trí mới sẽ tạo ra những thay đổi lớn đối với xã hội Pháp trong vài thập niên trở lại đây. Bà thừa nhận chính phủ đã không làm tốt việc tuyên truyền và giải thích đến người dân và điều này đã dẫn đến những hiểu lầm cũng như là những thông tin lan truyền không chính xác. Người đứng đầu chính phủ Pháp xác nhận đã gửi thư mời tới tất cả các nhóm đảng trong quốc hội cũng như các nghiệp đoàn lao động lớn đến văn phòng chính phủ trong tuần tới để đối thoại và tham vấn hạ nhiệt tình hình, nhưng khẳng định sẽ không hoãn việc thực thi dự luật cải cách hưu trí.
Quốc hội Pakistan mới đây đã thông qua dự luật cho phép giảm thiểu quyền lực của chánh án tòa án tối cao nước này. Bộ Luật pháp và Tư pháp Pakistan cho biết Quốc hội nước này đã phê chuẩn dự luật loại bỏ quyền hạn thành lập ban hội thẩm, xét xử các kháng cáo hoặc giao các vụ án cho các thẩm phán khác. Động thái này của Quốc hội Pakistan diễn ra trong bối cảnh tồn tại các quan điểm xung đột giữa tòa án tối cao và Quốc hội nước này. Dự luật này trước đó đã được Bộ Luật pháp và Tư pháp Pakistan đệ trình lên Quốc hội vào ngày 29 tháng 3 và được Thượng viện phê chuẩn trong ngày 30 tháng 3.
Thủ tướng Chính phủ Colombia đã phải nâng mức cảnh báo an toàn của núi lửa Nevado de Ruiz lên màu cam, cảnh báo khả năng núi lửa phun trào cao sau khi ghi nhận nhiều tín hiệu cho thấy hoạt động địa chấn xung quanh ngọn núi lửa. Cơ quan địa chất Colombia cho biết sự gia tăng đáng kể hoạt động địa chấn liên quan đến sự nứt vỡ đá trong khu vực núi lửa đã được ghi nhận kể từ ngày 24 tháng 3. Nevado de Ruiz là một ngọn núi lửa dạng tầng hỗn hợp nằm giữa biên giới giữa các tỉnh Tolima và Caldas của Colombia.
Nhật Bản đã ban hành luật giao thông đường bộ sửa đổi, cho phép vận hành xe tự động cấp độ 4 trên đường công cộng. Theo phân loại của Nhật Bản, xe tự động gồm 4 cấp độ. Ở cấp độ 4, sự tham gia của con người là ít nhất và xe có thể vận hành không người lái trên các tuyến đường đã thiết lập. Hệ thống tự đưa ra quyết định và thực hiện các thao tác ngay cả trong trường hợp khẩn cấp. Luật trước đây cho phép lái xe tự hành cấp độ 3, trong đó hệ thống tự lái ô tô trong phần lớn thời gian, nhưng người lái xe thực hiện các hành động cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Liên hoan phim Cannes đã xác nhận bộ phim Killers of the Flower Moon rất được mong đợi của Martin Scorsese sẽ ra mắt thế giới trên đại lộ Corset Cannes 2023. Sự kiện này sẽ đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Scorsese giới thiệu một bộ phim tại Cannes kể từ khi giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho After Hours vào năm 1986. Bộ phim gốc của Apple quy tụ dàn diễn viên toàn sao do Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Buổi ra mắt của bộ phim được ấn định vào ngày 20 tháng 5, rơi vào thứ Bảy theo giờ địa phương.
Trong khi đó, đạo diễn phim đình đám Quentin Tarantino cho biết ông đã hoàn thành kịch bản cho bộ phim cuối cùng của mình. Tôi đã hoàn thành kịch bản của bộ phim sẽ trở thành bộ phim cuối cùng của tôi, Quentin nói khi được giám đốc liên hoan phim Cannes đặt câu hỏi tại buổi ra mắt cuốn sách mới của ông ở Paris. Ông cũng cho biết bộ phim có thể được bấm máy vào mùa thu. Đạo diễn 60 tuổi cũng cho biết thêm, bộ phim cuối cùng của ông sẽ lấy bối cảnh năm 1977.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau 2 tuần dành chỗ cho các trận đấu ở cấp quốc gia, tối qua vòng 29 giải Ngoại hạng Anh đã trở lại với tâm điểm ngày thứ 7 là trận cầu 6 điểm giữa Manchester City và Liverpool. Nếu như Man City cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội dẫn đầu là Arsenal, thì Liverpool cũng cần 3 điểm trong cuộc chạy đua vào top 4. Với tính chất như vậy nên hai đội đã chơi cởi mở ngay từ đầu trận. Hiệp 1 kết thúc hai bàn thắng của Salah và Alvarez chia đều cho hai đội. Tuy nhiên khi hiệp 2 mới diễn ra được ít phút thì lữ đoàn đỏ vùng Merseyside đã nhanh chóng nhận thêm 3 bàn thua chóng vánh từ nửa xanh thành Manchester bằng các pha lập công của Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Jack Grealish. Với chiến thắng 4-1 trên sân nhà, Man City tiếp tục rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal trong khi còn một trận đấu ít hơn. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm top 4.
Với màn thắng mở tỷ số ở trận đấu sớm vòng 29 Premier League với Man City, Mohamed Salah đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân khách cho Liverpool ở giải đấu số 1 nước Anh với 56 bàn. Kỷ lục này trước đó thuộc về Michael Owen, 55 bàn.
Kolo Muani là mục tiêu được nhiều câu lạc bộ lớn săn đón, trong đó có Man United và Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Sport One, tiền đạo người Pháp ưu tiên đến Bayern Munich vì rất yêu mến câu lạc bộ này và Bundesliga.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ có nắng mạnh, nhiệt độ ngày tăng lên trên 30 độ, từ 30 đến 32 độ. Một số nơi như Mường La, Mường Lay, Mường Tè, nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ và xảy ra nắng nóng cục bộ. Còn với các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ, vùng Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng cũng sẽ có nắng từ sau 10 giờ, nền nhiệt ngày cao từ 28 đến 30 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, nắng muộn về chiều, cường độ nắng không mạnh, nhiệt độ cao từ 27 đến 28 độ. Với các tỉnh miền Trung, nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa sẽ tăng mạnh lên ngưỡng 30 đến 32 độ. Đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, không và chưa chịu tác động của thấp nóng, nên trời có nắng sớm nhưng nhiệt độ không quá cao, phổ biến từ 32 đến 34 độ. Với Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ, nóng diện rộng ở miền Đông, cục bộ miền Tây.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.